Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chí Pháp Như Lai do Lưu Sinh Tự thực hiện trên đài truyền hình VNTV băng tần 57.3 vào 8 giờ tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng mỗi lần. Chúng con xin kính chào quý trừ Tự Đức Tăng Ni và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, chúng con xin được cung kính giới thiệu Tỳ Kheo Thích Minh Hóa, Viện Chủ Lưu Sơn Tự thuộc thành phố Rosemith, California.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, chúng con xin được cung kính giới thiệu Tỳ Kheo Thích Hiền Trì, Chú Sứ Lưu Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Kính thưa quý vị, chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Thi Nữ Hiền Nhẫn, Chú Sứ Lưu Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Pháp đàm ngày hôm nay chúng con xin trình bày về tứ y pháp. Chúng con xin cung thỉnh Pháp Sư Thích Minh Hóa đã giảng giải cho chúng con về thế nào là tứ y. Tứ y là bốn điều nên làm và tứ bất y là bốn điều không nên làm. Y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y trí bất y thức, y kinh liễu nghĩa bất y kinh liễu nghĩa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính chào Pháp Sư ạ. Yeah, xin Pháp Sư giảng cho con cái đầu là y pháp bất y nhân. Dạ. Thế nào là y pháp bất y nhân là thưa Pháp Sư?
Y pháp bất y nhân là theo đúng cái pháp mà lời Phật dạy. Nhiều khi cái người mà giảng cái pháp quý vị nghe vẫn chưa đủ tiêu chuẩn. Chưa đủ tiêu chuẩn tu theo cái lời Phật dạy. Thế nên tốt hơn hết nên theo cái lời Phật dạy hơn là cái người thầy.
Dạ, mô Phật. À, thưa Pháp Sư, là pháp là do Phật thuyết. Dạ. Nhân là do người thuyết. Thì bây giờ là theo cái pháp của Phật thuyết, thì thưa Pháp Sư, thường là làm sao là có thể Phật tử nhìn thấy là cái pháp đó là cái pháp đúng của Phật, mà nghe thế nào phải biết cái đó là đúng để mà theo, thưa Pháp Sư?
Thì nhiều người hỏi cái chuyện đó lắm. Nhiều người hỏi trên mạng chúng tôi, hỏi là kinh này là thầy nghĩ sao về kinh này, thầy nghĩ sao về kinh nọ, con theo tu pháp này, theo pháp nọ. Thì thầy nói là đại khái quý vị biết á, cái lời cái pháp đó là pháp chân chính Phật pháp á, thì mình có bốn cái yếu tố. Cái yếu tố là nói về cái pháp, là nói về cái khổ. Tất cả những cái thọ là cái khổ, cái thân là bất tịnh, cái tâm là bất thường, và các pháp là vô ngã. Những cái chánh pháp đó là nó đầy đủ bốn cái tiêu chuẩn đó thì gọi là chánh pháp.
Mô Phật, thì thực sự là con cũng nghe nói thế này. Những vị tỳ kheo hoặc là những vị Phật tử khi nghe pháp thì thứ nhất là để biết cái pháp nào là đúng sai, thứ nhất là mình cũng phải là thân cận những vị tri thức. Giống như là những vị như quý ngài đây học rộng hiểu nhiều, và thứ hai mình phải có một chút xíu về trí tuệ. Dạ, mô Phật.
Không phải như vậy không, đó là nói cái một cách đại khái thôi. Lúc mà thầy đi học bắt đầu vào cái đường theo ngài Thiên Hóa đó, tổ sư của chánh pháp đó,
mô Phật,
đời thứ mấy hả con? Ngài Thiên Hóa là đời thứ 44 này nọ của như vậy đó. Thì cái dòng chánh pháp của Phật đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mình đó, ở cái cõi Ta Bà này đó, ngài khi mà ngài nhập diệt đó, thì ngài ấn chữ định những cái dòng của tổ sư. Ngài ấn định là ngài người tổ sư đầu tiên hết sơ tổ là ngài Mahakajip. Xong nhị tổ là ngài Ananda là bên Ấn Độ đó. Rồi chuyển sau tới thế kỷ thứ 6, thứ 7 đó, thì ngài Bồ Tổ Bồ Đề Đạt Ma người Ấn Độ mới truyền cái chánh pháp qua bên nước Trung Hoa. Rồi Trung Hoa tới đời ngài Thiên Hóa đó, được ngài Tổ Hư Vân đó, là sư phụ ngài Thiên Hóa đó, mới biểu là chứng nhận với ngài Thiên Hóa. Rồi xong ngài Thiên Hóa mới đem cái chánh pháp từ bên Trung Hoa qua xứ Mỹ này. Thành ra nếu mà nói về cái lý thuyết á, thì ai cũng phải tự kiểm điểm, phải biết rằng cái pháp mình nghe đây là đúng những cái điều kiện chánh pháp là không. Như thầy nói bốn cái điều kiện của chánh pháp là như vậy. Đó là cái chuyện đầu tiên hết. Chuyện thứ nhì nữa, trong cái thực tế đó có những người hỏi thầy, có người hỏi thầy, bạch thầy, con không biết pháp là gì, làm sao con biết bây giờ, làm sao con biết là chánh pháp, không biết là tà pháp, con không biết khổ là gì, con cũng không biết vô thường gì, con không biết vô ngã là gì hết, thì làm sao bây giờ? Thì thầy nói thiệt ra cái mà thầy thấy quan trọng nhất á, về cái khi mà cái tinh thần đi học á, là không phải y pháp mà đối với thầy á, là y nhân. Tại sao vậy? Tại trong dòng chánh pháp chúng tôi đó là cái tinh thần á, là không là đi cầu pháp bằng cách nào? Đi cầu pháp bằng cách đi tìm thiện tri thức. Đời xưa đó, bên người truyền thống người Trung Hoa đó, người ta đi tu một thời gian á, hạn như người mới bước chân vào cửa chùa, hoặc mấy người đã tu được thời gian lâu rồi, thì cái truyền thống của chúng tôi bên Đại Thừa đó, thì truyền thống đi tầm sư, có nghĩa là sao? Chỗ nào mình nghe có một cái vị thiện trí thức mà có trí huệ, đời xưa rất rõ ràng lắm, người có trí huệ thì được gọi cái dòng tổ sư đó, dòng thiền có dòng tổ sư, mật tông có dòng tổ sư, Tịnh độ cũng có tổ sư, nên họ tới họ nghe một cái danh một cái ngài thiện tri thức đó thì họ không ngại đi vạn dặm. Đời xưa đó, như anh thiện giác đã biết, quý vị đã biết đó, đi đứng khó khăn lắm, không có được xe cộ như đời này đâu, họ đi thường đi bộ, đi rất khó khăn cực khổ. Rồi họ tới gặp ông thầy như vậy đó, thì họ trước khi gặp người thầy đó, sau khi đi cả ngàn dặm rồi đó, thì họ phải tắm rửa, rồi đốt hương lên, họ đánh lễ ông thầy ba lại, xong rồi cúng hương dâng hương, xong rồi quỳ xuống trải cái bộ đoàn, xong quỳ xuống chắp tay lại thỉnh pháp. Rồi lúc đó cái người thầy đó mới nhìn nó thấy cái người học trò ra sao, cái người tới thỉnh pháp ra sao, nếu cái lòng đủ cung kính, cái lòng đủ thành tín, thì lúc đó ông thầy mới dạy một câu, nói một câu hoặc là giảng vài câu, giảng một tí xíu thôi, xong rồi đuổi đi về. Đời xưa nó như vậy đó, đời xưa khó khăn như vậy, cái đó là tỏ cái lòng thành tín. Đối với cái cung kính đối với người thầy, thành cái truyền thống của thầy là thiệt ra trên lý thuyết đó, nó là y pháp bất y nhân, thì cái truyền thống của thầy đi ngược lại là y nhân mà bất y pháp. Tại sao vậy? Tại vì thầy có thể chia sẻ với anh thiện giác và cùng quý vị khán thính giả, bài học đầu tiên của thầy khi mà vào thầy vào cái hệ thống của ngài Tiến Hóa đó, thì được dạy rằng là Đại Thừa là gì? Tại thầy thắc mắc vào đó, con bỏ cuộc đời của con để tu, để học cái Đại Thừa. Thì con muốn biết đó, cái Đại Thừa là gì? Hồi đó đó, khi cái vị sư huynh của thầy đó, mới nói giảng thầy nghe, nó là tôi nói cho ông nghe Đại Thừa là gì? Thầy hỏi, chắc Đại Thừa là Kinh Hoa Nghiêm mà thưa thầy. Ông nói không phải Kinh Hoa Nghiêm. Thầy hỏi, bạch thầy, vậy là Đại Thừa có phải là Kinh Thủ Lăng Nghiêm không? Nói, không phải kinh Thủ Lăng Nghiêm. Vậy kinh Pháp Hoa là sao? Cũng phải kinh Pháp Hoa. Vậy theo ủa sao lại? Tại ngài Tiến Hóa đã từng tuyên bố rằng á, quý vị muốn kinh nghiên cứu Đại Thừa đó là phải nghiên cứu hoặc là Hoa Nghiêm, hoặc là ba đại tâm kinh là kinh Hoa Nghiêm, hoặc là kinh Pháp Hoa, hoặc là kinh Thủ Lăng Nghiêm. Tất cả những cái giáo lý Đại Thừa nó nằm trong ba cái đại kinh đó hết, không ngoài được. Thì thầy nói, ủa sao lại, bạch thầy Đại Thừa gì ấy, tại sao thầy nói ngược lại ngài Tiến Hóa, lời ngài Tiến Hóa? Thì ông sư huynh thầy Hằng Thuận mới nói là mấy kinh đó là cho người chưa đủ phước, còn cái người đủ phước như chúng tôi đó thì Đại Thừa là ông thầy. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là Đại Thừa chúng tôi là ngài Tiến Hóa. Thầy thắc mắc chuyện đó 10 năm, 20 năm trời sau thầy mới hiểu.
Bây giờ cái hiểu lại của Pháp Sư như thế nào?
Thì sau thầy mới thấy, lúc đó thầy thắc mắc, thầy nghe cũng mừng, thầy nói, ủa, thế là đại thừa nó lạ quá ha. À, như mấy cái người mà thích hỏi thầy, bạch thầy, con không biết cái pháp, làm sao con đi học này đây. Thì đối với những người đó thì rất giản dị, mình kiếm người thầy mà có trí huệ mà học thôi. Đó là cái đại thừa.
Dạ, Phật. Kính thưa quý vị, thường cái pháp của Phật do những vị thầy thuyết ra, nó không ra ngoài cái tam pháp ấn. Ấn đây là cái con dấu, đó là cái dấu chứng. Cái dấu chứng đây là chứng cái gì? Là cái ấn chứng sự việc là chắc thật, đáng tin cậy.
Đúng.
Từ viện của một vị giác ngộ, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Dạ vâng. Thưa quý thầy cô có chia sẻ với chúng con thêm về y pháp bất y nhân không thưa quý cô? Ai vậy là Phật?
Xin hỏi chú Thiện Giác là hình nhẫn cũng chưa có rõ cái này, khi mà mình Phật tử mà muốn đi học hỏi đó thì họ có thể học từ những cái vị Phật tử khác không, hay là nên phải đi tới vị chùa để mà mình thỉnh pháp từ các vị cao tăng?
Dạ thưa cô, cảm ơn cô. Cô chưa rõ thì chắc con mù luôn đó thưa cô. Dạ mà thưa thầy cô, con thấy tùy theo cái tâm của quý Phật tử đó. Có Phật tử thật sự là với cái tâm muốn tìm pháp và tới đúng ngay cái đúng vị thầy của mình. Mà thật sự là tới vị thầy đó cũng phải là đúng cái vị thầy mà có đủ nhân, đủ duyên và có một Phật. Có ý nói là còn không dám dùng cái danh từ thế nào, cũng hiểu pháp của chính pháp Như Lai. Nhưng mà con thấy đó là cúng Phật tử cũng bối rối nhiều về thế nào ạ? Nhiều là cũng có, nào là có Bắc Tông, có Mật Tông, có Nam Tông. Thì có, cho nên là có Phật tử có hỏi là bây giờ là làm sao biết pháp nào là pháp phải theo bây giờ. Thực sự là con thấy có hỏi con á, hoặc là Phật tử sau này mới thấy, mới biết là thôi cái vị nào mà phân biệt là Bắc Tông, Nam Tông, Mật Tông thì coi như cũng chưa có được hay cho lắm. Dạ, mà con rất họ quý vào cái chỗ, và cái chương trình chánh pháp Như Lai theo cái chủ đề đây là không có phân biệt thành các tông phái. Tông phái nào cũng là của Phật hết, Bắc Tông, Nam Tông hay Mật Tông đều chứ giới làm đầu và để diệt trừ tham sân si, lấy giới, định và huệ. Dạ vâng, cái đó là cái pháp đúng mà của chánh pháp Như Lai đang thực hiện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp theo thưa Pháp Sư cho chúng con được biết về cái y pháp bất y nhân. Như là Phật tử thường hay hỏi là trong có ba tông phái, thì thưa Pháp Sư, mà trong chùa của mình thì không có phân biệt tông phái nào hết, nhưng mà có những vị phân biệt, có người phân biệt, thì thưa Pháp Sư cho chúng con được thỉnh giáo A Di Đà Phật.
Vâng. Cái Phật Pháp Đại Thừa đó là gồm theo cái truyền thống người Trung Hoa là có 5 cái tông phái, Lục Tông, Tịnh Độ Tông, Thiền Tông, Mật Tông và Giáo Tông. Thành ra muốn tu tịnh độ nó có thể phải hiểu 5 cái khía cạnh đó của muốn tu chánh pháp phải hiểu 5 cái khía cạnh đó của chánh pháp. Thì bây giờ đó có nhiều người thầy chuyên môn nói là chúng tôi chỉ chuyên môn tu tịnh độ thôi, rồi biểu học trò là đừng có tụng chú Lăng Nghiêm nữa, bỏ chú Lăng Nghiêm đi, đừng chỉ niệm Phật thôi, không được lại Phật, không được tụng kinh, chỉ cần niệm Phật thôi là đắc vãng sanh. Này, cái đó là dạy về cái tâm phân biệt. Cái người thầy là tâm phân biệt còn nặng lắm, vẫn chưa hiểu. Thứ nhất là chưa hiểu cái tịnh độ tông, thứ nhì là chưa hiểu được cái pháp môn. Thành ra cái đó là cho thấy là cái người thầy tâm này còn phân biệt quá đấy. Có người khai thác thì nói là tôi tu thiền thôi. Thì có một cái người lúc trước, có người đệ tử trước cũng vậy đó, kỹ sư đó, nói là tôi làm chỉ muốn tu thiền thôi, tôi thầy dạy tịnh độ tôi không thích, chuyện nào thầy dạy thiền tôi mới tới tôi học với thầy thôi. Người thấy người học trò này nó tâm phân biệt, còn cái tâm phân biệt thành ra quý vị tu bất pháp môn nào mà còn cái tâm phân biệt là tôi là chuyên môn mật tông như bên người Tây Tạng đó, chúng tôi không tu tịnh độ tông, tôi không tu, không tu giáo tông, chúng tôi không tu lục tông, thì người đó vẫn chưa hiểu cái thiệt ra cái mật tông là cái gì hết đó. Thiệt ra khi mà các tổ sư mà chia ra luật tông, mật tông này nọ đó, cái vị có biết không, cái đó chỉ là một cái phương tiện thôi. Cái vị tới như thầy gửi cái đệ tử, một ông thầy người da trắng tới qua bên Đài Loan học, tới cái chùa khác học về luật tông. Tại sao như vậy? Tại hiện bây giờ luật tông đó là bên người Đài Loan á, chùa Đài Loan mới còn giữ cái luật tướng thôi, có nghĩa là cái những cái pháp tướng để mà cử hành cái cách tu hành như vậy thôi. Thành ra phải tới đó học cái tướng pháp để đem truyền lại qua cái xứ Mỹ này cho nó đầy đủ. Và cái đó đó, khi mà họ có ông qua, tại thầy cũng từng tới chùa đó tu rồi, quý vị biết không, họ nói họ mang tiếng là tu luật, thiệt ra là họ thiền nhớ sợ họ đã cần tu thiền. Họ nói nhau tất cả những người mà nghiên cứu luật đó, đều phải thiền hết. Thành ra những cái người mà hiểu đó, người ta đâu có cái tâm phân biệt như vậy đâu. Tất cả công này giữ tu trí định huệ.
Thưa quý thầy cô, con
nhớ định
có
huệ, xin lỗi.
Thưa quý thầy cô, con có đọc sách của quý vị tổ, có viết lại như thế này: đừng có vì ưa thích cái tông phái của mình mà chưa hiểu cái tông phái của người khác như thế nào mà đã vội chê bai như vậy rồi. Thì thật sự như vậy là chưa có chứng đắc, cũng chưa đi tới đâu. Nếu mà chưa chứng đắc thì thuyết pháp đều có sự sai lầm và chấp trước cả. Xin quý thầy cho chúng con được biết thêm một phần.
Có một số Phật tử thì họ lại nói là cái thời bây giờ giống như là mình mà mê pháp nhiều quá thì mình bị loạn pháp. Giống như là có người thì nói là thầy này dạy thiền giỏi quá thì mình chạy qua học thiền, thầy kia dạy về tịnh độ hay quá thì mình chạy theo học tịnh độ. Thì người ta lại bảo là nếu mà không có cái sự chuyên nhất thì cũng giống như là mình hai cái chân bước trên hai cái thuyền thì không có đi tới đâu được hết. Chú Thiện Giác nghĩ như thế nào?
Thưa cô, thực sự là tâm Phật tử đó là thực sự là muốn, đó là những tâm Phật tử đang muốn đi cầu pháp, cũng tranh vanh ở cái chỗ là chưa biết theo cái pháp nào để theo, hay là cái vị thầy nào đã để nương tựa vào đó. Cho nên là cứ đi chỗ này đi chỗ khác, nhưng mà tới lúc mà tìm được rồi, con nghĩ là thế nào cũng dừng lại một chỗ. Dạ vâng, dùng một chỗ để mà tu học theo cái pháp mà được chọn lựa. Dạ vâng. Như trước thì con cũng chưa có biết pháp nào, thật sự là như thế. Con chỉ có muốn là nguyện để mà con theo cái đúng cái chính pháp thôi. Rồi sau đó là con qua Miến Điện, đó là cái ngày đưa con nói là anh này tu thiền, tức là đưa con vô thiền. Tới lúc sau này đó thì con mới tự động là sư phụ của con bên đó lại là theo năm tông, mà con là theo là ở đây thì theo bát tông. Thì sư phụ con bảo câu là ủa tại sao là chú Tiến Giác lại là giỏi cái pháp tông như vậy. Con bảo là con ở đây toàn là bát tông thôi, thì con không có đọc pháp sách bát tông thì con theo pháp nào bây giờ. Thì qua hôm nay thì tình cờ là con có duyên là theo tịnh độ nữa, là nó có cái duyên lành chứ không phải tự động con thấy cái tông nào con theo tông đó. Rồi nhưng mà vô đây thì thực sự là con rất tri ân của Lưu Sơn Tự đây, tức là không có phân biệt tông phái, tức là không có biệt tông phái nào hết, phái nào tông nào cũng đều là pháp của Phật cả, đều phải tu theo giới định huệ và diệt từ tam sân si. Cho nên con vô Phật con rất là thán phục và kính trọng cái ngài.
Mỗi người có cái duyên khác nhau, có những người hợp với là chuyên hợp về niệm Phật hơn, có những người hợp về cái thiền hơn, có người thì thuận tụng chú hơn. Cái đó cái duyên mọi người nó khác nhau hết, thành nó khó mà nói lắm. Thành nếu như mà họ gặp đúng cái ông thầy mà hiểu thì có thể ông thầy khuyến khích cho họ, giúp đỡ cho họ tu. Cái chuyện quan trọng là không phải là cái tông phái, mà cái quan trọng là tại sao. Quý vị nhớ không, mình tu giới định huệ Đức Phật dạy, giới định huệ Đức Phật đã có dạy nó là con phải tu mật tông, con phải tu thiền tông, con phải tu tịnh độ tông đâu. Anh nhìn lại tất cả những cái lời Phật dạy thật thiết ra thầy không, ngài không bao giờ nói chuyện đó. Sau này các tổ sư mới chia ra là năm tông phái thôi, lúc trước đời Phật đâu có tông phái đâu. Cũng như đời Phật đâu có cái nguyên thủy hoặc là đại thừa đó. Tất cả đều là đại thừa hết. Sau này cái người ta tại người ta đuối sức, người ta mới nói tôi chỉ cái dòng tôi là dòng nguyên thủy, thành là tôi những người mà cái gì ngoài cái nguyên thủy là tôi không tin, đó là tại vì họ không hiểu thôi. Thì đâu phải có những người nguyên thủy tôi gặp rất là cởi mở. Nhất là nhiều hòa thượng như vậy rất là cởi mở, có nhiều hòa thượng rất là không tin gọi đại thừa là tà pháp, nó tại họ chưa hiểu thôi. Đâu có sao đâu. Cái quan trọng là cái vị suy nghĩ lại cho coi, y pháp á, là theo thời Phật dạy, y pháp là Phật dạy là chỉ tu để ở giới định, tu giới định huệ, đâu có nói tu là nguyên thủy tu đại thừa đâu.
Mô Phật nghĩa là không có nói là tu thiền rồi mới định được thầy giữ giới, bắt đầu từ giới.
Nếu ông thầy mà nói tôi chỉ dạy quý vị lo niệm Phật không thôi, thì ông thầy này là chưa hiểu cái Phật pháp rồi. Thấy rõ như vậy. Thì người có nhiều người có thể hỏi ngược lại thầy, bạch thầy bây giờ muốn tầm sư thì việc kiếm làm sao mà tầm sư bây giờ?
Dạ mô Phật. Vì bán tịnh độ đôi lúc vậy là cũng là vì bán chư Phật phẩm thưa
vâng,
thầy
vâng,
mô Phật thì cũng bị đọa vào.
Vâng, cái đó bị đọa đó, không được.
Bị đọa vào địa ngục.
Ông thầy tịnh độ nói là tôi là quý vị không được thiền, cái đó là ông thầy dạy tầm bậy.
Dạ mô Phật.
Phật pháp có 84,000 pháp môn, sao mình dám nói pháp môn hơn pháp môn khác đó. Chính Đức Phật nói như vậy mà. Sao mình là hậu bối mà dám nói những lời như vậy được?
Vâng, như là quý vị mà chứng đắc như ngày Hư Vân cũng là vừa thiền vừa tịnh độ.
Vâng.
Tuyên Hóa ngày cũng vậy.
Vâng.
Ngày Bằng Khâm cũng vậy.
Vâng.
Tất cả những vị tổ về trước cũng đều là thiền và tịnh cả.
Vâng.
Dạ vâng, thì đằng này thì ta không biết đắc tất quả nào mà ta vội vàng mà ta chê pháp môn tịnh độ.
Vâng.
Hoặc là tịnh độ chúng ta chê pháp môn thiền thì như vậy là nó lỗi đạo rồi, vừa thưa thầy ạ.
Vâng.
Dạ vâng.
Tâm còn
chấp trước ạ.
Vâng, chấp trước quá đi.
Còn, vâng.
Còn chấp cái thiền quá, còn chấp cái tịnh độ quá, còn chấp cái mật tông quá.
Vâng.
Mà không chú trọng cái việc cái quan trọng của việc tu hành mình á là mình tu cái giới để mình phát được cái định, để mình có được cái huệ. Thì cuối cùng cái mục tiêu tối cao nhất là mở cái huệ, là đắc giải thoát đó, chứ đâu phải để mà cần nhất thiết phải dùng một cái đường lối nào đâu.
Dạ vâng, cho nên là một vị thầy rất là quan trọng.
Vâng,
vâng.
Thì bởi đó thì sau thầy mới hiểu cái chỗ đó đó. Y nhân bất y pháp, là truyền thống của chúng tôi là y nhân bất y pháp, nghĩa là sao? Là ông thầy đó là cái người mà sẽ giúp quý vị hiểu được cái pháp. Tại vì không có cái pháp đó, không có ông thầy, có ông thầy nào còn hiểu được cái pháp. Tại sao vậy? Quý vị chưa mở trí huệ, giống như bây giờ trình độ thầy là trình độ tiểu học. Mà mình thầy dở cuốn sách ra, thầy đọc cuốn sách sách đại học, thì làm sao ông thầy hiểu nổi? Làm sao mình có thể nói là tôi y theo cái pháp là cái pháp là algebra, trong đó thầy cộng trừ nhân chia còn biết chưa cộng, cộng chưa được nữa. Sao nói chuyện là tôi theo cái pháp mà algebra mà tôi tu được? Cái đó nó vô lý. Thành ra đừng có hiểu lầm cái y pháp đó, y nhân nó chưa chắc là đúng. Mà y pháp bất y nhân, cái người mà chưa hiểu mới chưa đủ phước mới làm như vậy. Cái người mà thật sự có phước là sẽ y nhân mà không mà bất y pháp.
Cho nên quý vị Phật tử, đây là câu hỏi lớn nhất của quý vị Phật tử với thưa quý thầy, quý thị kheo, quý cô. Là Phật tử thắc mắc là không biết cái pháp môn nào là tu, thì có vị ưa pháp môn này thì lại chuyển dương pháp môn này, lại là đem lời chê bai pháp môn khác. Thì như vậy coi như là phạm phải lối đạo và có thể và đọa vào tam đồ ác đạo. Và thưa Pháp Sư, thì Pháp Sư vừa mới giảng cho con đó là y theo chính pháp, vâng, chứ không y theo cái ngôn từ, ngôn ngữ đó, và hiểu cái ý nghĩa của Phật.
Tìm ông thầy mà hiểu được ý nghĩa của Phật mà tu, tại người đó là cái người sẽ giúp mình hiểu được cái ý của Phật, chứ còn không thôi tự mình hiểu không nổi đâu.
Dạ, mô Phật.
Thành ra nên theo ông thầy hơn là nên theo cái pháp, ý nghĩa là vậy.
Thưa, trước khi dứt lời thì Pháp Sư với quý thầy, quý cô đây cho con biết là trên lưu sơn tự của quý ngài là vừa dạy là vừa thiền, vừa tịnh độ, phải không ạ?
Vâng, chúng tôi nói là 7 năm vừa rồi chúng tôi chuyên môn dạy thiền và tịnh độ. Tại vì thầy thích thiền, nhưng đều để ý thấy là không có ai theo nổi, thầy phải dạy tịnh độ giúp người ta. Thì sau này bây giờ có mấy cái người này vào tu đó, thì thầy thấy căn cơ họ khá, thì ngài Tiên Hóa mới cho phép thầy truyền họ mật tông. Thầy thấy không? Anh thấy không? Cái chuyện là tùy cái căn cơ mỗi người. Nếu như mà họ có căn cơ mà có đủ khả năng như vậy, mình truyền cái pháp thích hợp cho họ. Tại sao mà bắt họ niệm Phật làm gì, bắt họ thiền làm cái gì?
Tùy cái duyên. Mô Phật kính thưa quý vị, đầu năm nay chúng ta hãy là kiểm niệm lại cái tự tâm của mình, hãy sửa đổi lại cái tâm tánh của mình mà đi học với chánh pháp của Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chúc quý vị tân tâm thường an lạc. A Di Đà Phật.